Tiên Luyện Chi Lộ, chương 674, Âm Dương Thần Thông, góc truyện audio.com. Theo Trương Hằng đưa tay khẽ vạch như vậy, trong hư không đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng vặn vẹo kỳ dị. Ông tương đương, hào quang vàng nhạt chợt lóe lên, ngay sau đó chỉ thấy một lốc xoáy đen trắng chợt lóe rồi biến mất ở khu vực đó. Theo một tiếng vang ở trong tầng linh hồn, mơ hồ có thể thấy lốc xoáy đen trắng kéo dài không đến nửa hô hấp, từ trong đó trống rỗng truyền đến một luồng lực cắn nuốt gần như nguyên thủy. Bùng nổ sinh ra do hai cường giả cấp phủ chủ chiến đấu vừa chạm đến khu vực này liền biến mất không còn tung tích. Không tốt, bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lôi kéo kinh khủng, không khỏi kinh hô một tiếng. Tuy nhiên chờ khi bọn họ kịp phản ứng thì đã quá muộn. Hô, hai người chưa kịp phản ứng liền biến mất trong hư không. Trống rỗng biến mất, ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có, biến mất khỏi giới này một cách không rõ. Không còn một tia khí tức nào. Sau khi làm xong cử động này, Trương Hằng mới đạm mạc thu tay, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như hết thảy ngoại giới đều không chút liên quan với hắn. Đưa tay khẽ vạch một cái liền khiến cho hai cường giả cấp phủ chủ bao gồm cả công kích của bọn họ biến mất không còn tung tích. Đây là thần thông gì? Chúng cường giả chung quanh khiếp sợ vô cùng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía vị cường giả cấm kỵ mới tấn chức của Chu Vương triều này. Một số cường giả đỉnh khác cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Một số cường giả đỉnh không biết thực lực chân chính của Trương Hằng bắt đầu đánh giá hắn với ánh mắt hoàn toàn mới. Giết chết hai cường giả cấp phủ chủ đối với tu sĩ đại thừa kỳ hoặc tán tiên mà nói vẫn khá thoải mái. Nhưng muốn giống như Trương Hằng, trống rỗng đem người biến mất lại là vô cùng khó khăn. Trong đám người, tinh quang trong mắt Âm Dương tán tiên chợt lóe, lộ ra một tia dị sắc. Vào lúc Trương Hằng thi triển loại thần thông đặc thù này, hắn lập tức cảm nhận được một lực lượng quen thuộc. Khi hắn ngưng mắt quan sát lập tức phát hiện một ít dị trạng. Thật không nghĩ tới, Trương Hằng này lại cũng nắm giữ lực lượng nghịch thiên bậc này. Linh Hư tán tiên cùng Âm Dương tán tiên đứng trên một con thuyền nhỏ màu xám, hơi kinh ngạc nói. Sau khi nói xong hai người đưa mặt nhìn nhau, tiếp theo đều ném ánh mắt về phía Nghê Thường tán tiên thần bí nhất cả Tam Tiên Đảo. Trong thần sắc của hai người nhìn phía Nghê Thường tán tiên mang theo vài tia hỏi dò cũng pha trộn một vẻ kính sợ. Nghe Thường tán tiên đầu đội khăn lụa che mặt lẳng lặng đứng ở đó mang đến cho người ta một loại ảo giác như nhìn người trong mưa bụi mông lung. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hai nhân vật tán tiên, khóe miệng Nghe Thường hơi nhếch lên, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tia ý cười mông lung. Nàng vươn một bàn tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn khẽ vạch lên hư không trước mặt. Ông, trong hư không trước người nàng xuất hiện một lốc xoáy âm dương dạng nhỏ đang xoay tròn, hai vị tán tiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút cường đại. Tuy nhiên lốc xoáy âm dương này chỉ sinh ra trước mặt nàng trong khoảnh khắc rồi tan biến ngay sau đó. Nghe Thường đạo hữu thật lợi hại, loại thần thông này ngươi chỉ thấy hắn sử dụng một lần là có thể bắt chước được 4 đến 50%. Ánh mắt Linh Hư tán tiên sáng lên, không khỏi khen ngợi. Đồng thời trong ánh mắt hắn nhìn về phía Nghe Thường tiên tử cũng lộ ra tình cảm luyến mộ nhưng lại che giấu rất. Góc truyện audio.com Sâu, thanh âm Nghe Thường tiên tử rất nhẹ nhàng, làm cho người ta có cảm giác như gió nhẹ. Loại pháp thuật này chạm đến bản chất của đại đạo, nhìn như đơn giản lại ẩn chứa áo nghĩa vô cùng. Trong giới này hiếm có người có thể thành công tu luyện, mà Âm Dương đạo hữu chính là người nổi bật trong đó. Ta cũng từng được cảm thụ đặc tính công pháp của Âm Dương đạo hữu, hiện tại gặp người kia thi triển. Mới có thể miễn cưỡng bắt chước một hai phần. Ở một bên khác, Trương Hằng không khỏi mở to cặp mắt, tia sáng màu vàng nhạt lóe lên, trên mặt hiện vài tia kinh ngạc. Nên biết rằng vừa rồi Trương Hằng sử dụng là áo nghĩa của thức thứ hai bảo tháp âm dương quyết, cơ sở để thi triển loại thần thông này chính là luyện thiên hóa địa công. Nguồn, giờ phút này, vị Nghe Thường tiên tử thần bí lại chỉ thấy hắn sử dụng một lần có thể bắt chước một hai phần. Loại năng lực lĩnh ngộ cùng mô phỏng này thật sự là nghe mà rợn người. Tuy nhiên thần thông vừa rồi Trương Hằng phát ra chỉ tiện tay mượn một chút áo nghĩa của Âm Dương Quyết, thứ có bản chất càng huyền ảo hơn lại không sử dụng, cũng khinh thường dùng. Âm Dương tán tiên lắc đầu thở dài nói, Trương Hằng kia chỉ là tùy ý mượn dùng âm dương huyền ảo lại có thể phát huy ra thần thông như thế. Nếu hắn toàn lực thi triển, nói đến cuối cùng, hắn cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí hắn có một loại ảo giác có lẽ Trương Hằng nắm giữ huyền ảo trình tự càng sâu hơn so với mình. Vừa nghe lời ấy, Linh Hư tán tiên không khỏi lộ vẻ ngưng trọng suy tư nói. Âm Dương đạo hữu cũng không cần hạ thấp mình để cao người. Thực lực Trương Hằng kia quả thật cường đại dị thường, nhưng người này tự có người kiềm chế. Dứt lời, ánh mắt hai người không tự chủ đảo qua một nam nhân mặc chiến giáp hoàng kim cao lớn như ma vương ở trên một con thuyền phía xa xa. chính là nhân vật trong truyền thuyết này dựa vào lực bản thân chống lại hai vị tán tiên của Tam Tiên Đảo mà không bại, một số năm qua thực lực lại càng tăng tiến. Điều này cũng đúng, Trương Hằng có kình địch như Huyền Long Đại Vương kiềm chế, chúng ta cũng không phải sợ hãi gì cả. Huống chi có Nghê Thường đạo hữu ở đây, ba người Trương Hằng cũng không nhất định có thể làm gì được chúng ta. Âm Dương Tán Tiên trầm ngâm nói, cặp mắt Linh Hư Tán Tiên lại đột nhiên nhìn về phía thượng cổ dị thi cổ thương kia, ánh mắt thoáng ngưng. Cổ thương cũng vừa khéo nhìn về hướng này, trong mắt lóe lên vài tia địch ý, trên khuôn mặt trắng bệch xấu xí lộ ra vài tia tươi cười âm lãnh. Âm Dương Tán Tiên cùng Linh Hư Tán Tiên biến sắc, dường như nhớ tới chuyện gì. Hừ hừ, nhị vị Tán Tiên đại nhân, các ngươi quả thật lòng dạ như biển, đem chuyện đuổi giết cổ mỗ năm đó đều quên sạch rồi. Cổ thương lạnh lùng nhìn hai người, trong giọng nói nồng đậm mùi thuốc súng. Rất hiển nhiên thượng cổ thần thi cổ thương từng có chút thù hận với ba vị Tán Tiên của Tam Tiên Đảo. Từ lúc ở Tinh Nguyệt Thần Điện trên Phàm Vân Đảo, cổ thương từng duy trì Trương Hằng trực tiếp đánh lên Tam Tiên Đảo, đem thế lực nơi hải vực này thu thành của mình. Nhưng mục tiêu của Trương Hằng càng cao xa hơn, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt việc tiến quân thượng giới. Chính vào lúc này, chiến đấu phía trên dòng sông màu máu đã tiến vào giai đoạn chót, những con thuyền màu xám cách Thiên Tinh Đình càng ngày càng xa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thanh, góc truyện audio.com, âm giao chiến tắt dần, phía trên huyết hà kinh hồn khát máu chỉ còn lại trăm con thuyền màu xám chở hơn trăm tu sĩ tinh anh cường đại nhất của Chu Vương Triều. Hồ tương đương, lực lượng màu máu bốc lên không thôi khiến tốc độ con thuyền màu xám càng lúc càng nhanh. Ôi, huyết sát chủ động phủ, đáng tiếc cùng chúng ta vô duyên. Một số cường giả còn lại ở trên Thiên Tinh Đình mang theo vẻ không cam lòng ngóng nhìn phương hướng trăm con thuyền màu xám rời đi. Trên dòng sông màu máu này có lĩnh vực cấm bay cường đại, không phải cường giả đỉnh của một giới khó có thể chống đỡ được một chốc một lát. Một khi rơi vào trong huyết hà sẽ thi cốt vô tồn, hồn phách không còn. Đi rồi, khi bọn họ trở về Chu Vương Triều, thế cục giới này lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng có tu sĩ mang lòng dạ bất lương, nhưng mà những tu sĩ không cam lòng này lại không biết đám tu sĩ bước lên con thuyền màu xám sẽ gặp phải khiêu chiến tử vong tàn khốc vạn phần so với tưởng tượng của bọn họ. Cách chương.